mô Phật Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nhớ là trong mấy ngày trước đặt cho quý vị nghe cái phần hướng dẫn thiền tập đó, thầy thiền sư có nói một câu. Thầy nói là khoan nói chuyện, nói về đức tin cho quý vị. Trong cái phần hướng dẫn thiền tập có nói về đức tin, mình hãy tin lấy chính mình, hãy tin lấy khả năng của mình, khả năng tu niệm của mình. Mình có đức tin hay pháp hành trong cái sự thực tập. Thì cái câu mà nguyên văn của cái phần hướng dẫn nói như thế này: khoan nói chuyện tin Phật Pháp Tăng. Phật Pháp Tăng là Tam Bảo đó. Thường thường khi nào ta hỏi đặt cái câu hỏi người Phật tử tin gì, thì câu trả lời thông thường là người Phật tử tin Phật, tin Pháp, tin Tăng, tin lý nhân quả. Nhưng mà thầy Thiền Sư lại bảo là khoan đã, khoan nói chuyện tin Phật Pháp Tăng, vì những điều này rất xa vời và sự tin tưởng thật sự đến từ trí tuệ có được do nơi pháp hành tứ niệm xứ. Ý thầy muốn nói rằng là nếu mà thật sự bạn tin á là bạn phải có trí tuệ đấy. Còn mà không chưa có trí tuệ, có trí tuệ thì có cái sự hiểu biết một cách rốt ráo đó, xuyên qua cái sự thực tập của mình á. Nếu bạn chưa có cái này thì cái sự tin tưởng của bạn nó có tính cách là mình tin là mình nghe như vậy thôi. Cái đức tin của mình nó có tính cách, người ta từng có cái từ là tin mù quáng, mình nghe sao mình tin vậy. Hành giả tin nơi pháp hành và khả năng tu tập của chính mình. Khi tin nơi pháp hành, có đức tin nơi mình. Khi bạn tin nơi pháp hành, tức là bạn có đức tin nơi mình rồi đấy. Khi tin nơi pháp hành là bạn có đức tin nơi mình rồi đấy. Có một vị hành giả không có đồng ý câu này. Vì hành giả lẫn lộn và cảm nghe là cái câu này khó hiểu quá. Mà tại sao mà lẫn lộn mà cảm nghe khó hiểu? Mời quý vị nghe cái câu hỏi của vị hành giả. Thầy thiền sư dạy về đức tin, đó là phải tin nơi Tam Bảo, đó là không phải tin nơi Tam Bảo, không phải là tin nơi Phật, không phải là tin nơi Pháp, không phải là tin nơi Tăng, mà là tin tưởng với khả năng của mình và pháp hành. Cái câu này cô lặp lại cái câu hỏi, câu nói của vị thiền sư. Rồi bài cô trình bày: làm sao con có thể tin được với chính con khi mỗi lần mà thiền tập con không thấy gì ngoài tâm sóng dật? Mỗi lần ngồi thiền, mỗi lần ngồi thiền con không thấy gì ngoài tâm sóng dật. Mỗi lần đi kinh hành hay sinh hoạt hàng ngày, con cảm nghe thất nghiệp và bất hút hàng cho đến gần 50 phút, 15 phút, có thể đôi khi hơn nữa, tâm suy nghĩ quá khứ tương lai. Và nếu không có sóng dật, không có thất niệm, thì tâm lại hôn trầm buồn ngủ hết thời này qua thời khác. Bây giờ làm sao mà tin như mình đây? Suy đoán chắc có lẽ là chỉ có cái vị hành giả bên Liên Ma mà mới nói vậy, chứ còn hành giả thức thân đâu vậy sao? Thế quý vị tỉnh táo quá mà. Nên câu trả lời như thế này quý vị: tại sao hôn trầm, tại sao phóng dật, tại sao thất nghiệp? Vì hành giả thiếu tinh tấn hay chưa có đủ trí, hay chưa có đầy đủ trí tuệ? Đó là câu hỏi của quý vị, chứ phải câu trả lời. Tại sao không trầm, tại sao không dậy? Vì hành giả thiếu tinh tấn hay chưa có trí tuệ đầy đủ? Người hành thiền có đức tin, hiểu rằng nếu thực tập đúng sẽ mang lại nhiều lợi ích cho chính mình. Cái người mà thiền tập mà có đức tin, họ hiểu rằng cái pháp hành này mình nếu mà tập đúng, nó sẽ mang lại cho mình cái sự lợi ích. Nếu cố gắng làm theo lời hướng dẫn, kết quả chắc chắn sẽ tốt. Làm sai, kết quả sẽ ngược trở lại. Vì vậy, cái điều mà quý vị muốn biết, muốn có đức tin hay pháp hành của quý vị, là quý vị phải nghe cái phần thông tin cho kỹ càng, rồi đem cái thông tin đó, đem cái pháp thực tập đó, phương cách thực tập đó, rồi quý vị làm theo, làm cho đúng, thì quý vị sẽ kinh nghiệm kết quả tốt đấy. Đó là lời hứa hẹn của vị thiền sư. Và giao cái phần cách nhờ là phần cách nhìn quý vị là phải tu nghiệp. Một điều khác, một thiền sinh mà từ ti mặc cảm nói rằng: thôi tôi chịu, tôi không làm được đâu, không làm được sẽ không bao giờ tiến bộ trong sự thực tập. Ý thầy thiền sư muốn nói rằng khi mà quý vị nói rằng ui thì chắc tôi làm được đâu, chắc khó lắm, nhiều khê lắm, ai làm được thôi, còn tôi không được, quý vị một cách gián tiếp, quý vị đang điều khiển hóa tâm của quý vị. Quý vị chưa làm cái gì đã nói trước, quý vị điều khiển của hóa tâm quý vị mà quý vị nó làm không được là nó thật sự nó làm không được đấy. Nói cái này xin nhớ, một đôi khi đó hành giả lên tập thiền, lên trình pháp với thiền sư để nói rằng sao mình giờ có nhiều giờ thiền mà con cảm thấy mà nếu con vô ngồi chắc là con phóng tâm dữ lắm. Tại vì sao? Tại vì hôm nay con của cô kia cãi nhau quá trời vì cái gì phơi cái áo, hay là cãi nhau vì cái chuyện gì lăng xăng lộn xộn đó bên phòng đó. Mà vô mình giờ ngồi thiền thì chắc là tâm nó phóng dữ lắm, tâm suy nghĩ dữ lắm. Hay là từ con đi trên hành từ dưới phòng con mà lên trên thiền đường á, chuẩn bị để vô ngồi thấy mắt nó nắm chết chặt, kiểu này vô thấy nó khò. Thầy thường xuyên nói đừng nói vậy, đừng có đồng hóa, đừng có từ gọi là điều khiển hóa cái tâm của mình. Nó có cái gì xảy ra mình sẽ ghi nhận hiện tại thế này, không sao hết trơn á, tới rồi tính. Mình đã lên thiền đường mình ngồi đâu mà mình chưa gì, mình đã nói mình lên trên đó mình ngồi thì mình sẽ phóng tâm, sẽ không chấm, chưa biết sống trong hiện tại. Xin nhớ có một năm khi đi thiền tập với một vị thiền sư người Myanmar rất là nổi tiếng, ngài dạy thì niệm thâm niệm tâm niệm thân đó quý vị. Thì có một cái cô hành giả, cô hỏi dạy là niệm sư là phụ trách cho người Việt Nam, nhưng mà tại vì là họ nói được tiếng, khi nghe được tiếng Mỹ một chút để do đó mà xin tham dự những cái cuộc mà trình pháp như thế này, rồi sau đó thì cái phần của người Việt Nam. Thì khi cô này cô hỏi một cái câu, cô nói vậy: thưa sư, con về đây á thì con thấy rằng là có những đêm á cái giấc ngủ của con nó cũng bất chừng hết, có khi thì là hành thiền xong là chưa thiền chưa có xong là cái giờ cuối cùng mà từ 8:30 mà tới 9:00, 9:30 là giờ nó là con là tắt, con nhắm khít à, buồn ngủ quá, mỏi mệt quá, buồn ngủ quá. Nhưng mà có đôi khi có những đêm thì con thấy là về tới nơi rồi 10:00, 10:00 rồi tâm nó còn sáng suốt, nó chưa buồn ngủ. Vậy thì là trong cái vấn đề mà nội quy về thực tập, con nói rằng mỗi đêm hành giả chỉ ngủ 3 tiếng thôi, 4 tiếng thôi. Đó là cái phương cách thực tập về tâm, về thân họ đặt như vậy, là mỗi đêm chỉ được ngủ 4 tiếng, 11 giờ đêm, 3 giờ sáng là thức dậy. Thì thực sự như vậy là con có nên theo cái chương trình là 11 giờ đêm con đi ngủ, 3 giờ sáng con dậy, hay là con đi ngủ 10 giờ, 2 giờ sáng con dậy, học trả là con đi ngủ 12 giờ, 4 giờ sáng con dậy, vân vân, có nghĩa là con thay đổi đó, tùy theo cái nhu cầu. Ngài thường xuyên nạc liền: sống trong hiện tại, be a present moment. Sư không hiểu ngài nói cái gì, mà sư đoán là cái câu kia chắc cũng hiểu nữa. Sau đó ra sư đọc cái gì mà thị giả mà cho trực pháp ra bằng tiếng Anh, sư hỏi thăm thì ý ngài thường xuyên nói cái gì, thì ông nói thì tới đó tính mắc mê thì nói trước, tối này mà nó ngủ được thì nó đứng ngủ, nó biết thích thôi, để tiếp tục thiền tập. Một cái chủ khuyết kinh nghiệm cho thấy rằng nếu mà tâm cái gì mà chỉ 9:00, 9:30 mà mình đi ngủ đó mà nó không buồn ngủ, tâm rất là sáng suốt, quý vị thiền tập đi, đừng có ngài cái chuyện mà quý vị tập rồi quý vị sáng sớm quý vị mất ngủ, sáng sớm quý vị ngủ không được, không sao hết. Khi mà tâm mình nó sáng suốt, nó nhẹ nhàng, mình cứ thiền tập, chính khi mình thiền tập như vậy là mình đã nghỉ ngơi rồi đấy. Để đi ngủ là ngủ cái thân thôi chứ còn cái tâm nó đâu có ngủ. Cái sự kiện là đôi khi mình ngủ mà mình mơ đó. Tối cách đây chừng một đêm hai đêm mà khi nằm ngủ, khi nằm mơ thấy người ta dược sư, một cái bà bị nào co quá trời 200-300 kg, bà dược sư mà chưa hết hồn hết vía. Đó là bà dược thôi, nhưng mà khi mà bà chụp mình thì mình còn hết hồn hay không rồi, cái chuyện nó tính sao, nhưng mà thấy bà bự quá rồi bà chạy sao kêu sợ quá. Mà khi mình thức dậy mệt mỏi, hết sức là mệt mỏi, bởi vì sao? Khi đi ngủ không có chánh niệm hay là làm công việc nhiều, tâm suy nghĩ là riêng cái nọ, chương trình là như vậy. Thành ra quý vị, nếu khi nào mà tâm mà quý vị thấy ban đêm 9:00, 10:00 đó đi nghỉ rồi mà tâm vật sát xuống, quý vị cứ thiền tập. Người có đức tin tự nhắc, hãy nhận nài, hãy kiên trì, hãy bền chí, hãy thành công. Đó là đức tin là chính mình. Vậy là đừng có mặc cảm đó, đừng có tự ti, đừng có mặc cảm, đừng có nói rằng tôi làm không được, tôi chắc không có tiến bộ, thử thực tập người khác làm được thôi, còn tôi thì chắc là vô phương. Người có đức tin, hãy tự nhắc, hãy nhắc lại, hãy kiên trì, bền chí, sẽ thành công. Đó là có đức tin của chính mình. Chính vì tin vào khả năng của mình mà hành giả mới đến đây ở Myanmar để tu niệm, bất chấp mọi khó khăn, vì thời tiết, vì thực phẩm, vì đường xa xa xôi, vì chi tiêu tiền bạc đủ mọi thứ đó. Đó là chưa kể những cái để sau lưng mình, gia đình mình, hay là chùa chiền của mình, tự viện của mình, cho người khác trông coi, mà mình chắc chắn là mình sẽ có rất nhiều âu lo đấy. Thì khi mà quý vị đã vượt qua được cái khó khăn như vậy, để quý vị tới đây, để quý vị tu niệm, là quý vị có đức tin như thế, quý vị hiểu được cái giá trị của sự thực tập. Và ngay cả ngày hôm nay mà khi quý vị ngồi đây, mà quý vị thiền tập trong 2 ngày, 3 ngày, 4 ngày, 5 ngày, quý vị cũng sắp xếp rất là nhiều mới tới đây được. Chứ đâu có phải quý vị muốn quý vị tới đây được đâu. À, nhiều người đã khi thấy tới đây gặp kia chào năm ba câu rồi tự bắt đầu hành thiền, cái đi mất tiêu. Dâm kia rồi lo công chuyện, cái đạo quý vị trở lại mới thiền tập. Không sao hết. Quý vị tranh thủ thời gian quý vị tới, quý vị tu niệm là quý vị đã có đức tin rồi. Một ý nghĩa khác của sự tin tưởng nên mình là hành giả phải sử dụng sự thông minh trí tuệ để hiểu tại sao mình đi hành thiền, tại sao mình tu niệm, duy trì chánh niệm đem lại lợi ích gì không. Và khi hiểu rõ như thế, mình sẽ tin tưởng nơi sự thực tập của mình. Để bây giờ rằng mình có thể là lúc đầu mình nghe người ta nói rằng ô đi hành thiền đi, bây giờ báo chí sách vở cứ nói rằng là hành thiền là chữa được bệnh này bệnh kia rồi. Thật ra thiền làm cho tâm của mình thư giãn, thầm thiền làm cho mình sống lâu rồi đủ thứ chuyện. Rồi mình nghe rồi mình cũng thích quá, mình đi hành thiền. Nhưng mà một khi mà đã hành thiền xong rồi, mình phải nhớ, mình phải tư duy để mình qua sự thực tập này nó đem lại cho mình cái lợi ích nào không. Ngoài cái thiền là cái thân của mình nó khỏe. Khi mà mình có chánh niệm nó khác rất nhiều như thế nào. Tại như hồi nãy sư nói đó, hôm nào mà khi ngủ mà khi được thoải mái dễ chịu, khi ngủ trong cái chánh niệm vậy là tự nhiên giấc ngủ rất là êm ái. Mà mình không có chánh niệm hay mình làm việc rồi mình mệt mỏi quá, giấc ngủ mình nó mê man và ác mộng nó sẽ tới. Mình thấy rõ ràng như vậy. Hoặc giả là như sư kể quý vị rất nhiều lần với sư gặp những đối tượng rất là bức xúc, sư quên không biết pháp niệm tâm. Rồi bây giờ đó, khi mà ngồi gần cái người đó rồi, cái năng lực của họ, họ phát ra mình cũng cảm nhận rất là rõ ràng họ đang bức xúc bực bội với mình. Thì lúc bây giờ sư chỉ làm một việc thôi, sư giảng và sư coi cái tâm khó chịu của sư, thư giãn thôi, nhắc sư thư giãn là tự nhiên yên. Ngay cả khi mình cho quý vị trình pháp cũng vậy, hay là nghe quý vị nó có khi nó dài dòng, nó mệt mỏi lắm, đau bên này, đau bên này, đau bên này, đau trên, đau dưới, đau qua, đau về, đau lại, đau hoài, hôm nay đau, mai đau, mốt đau. Hoặc bây giờ đau rồi, cô qua cái gì, để con qua cái đau. Mình nói bao nhiêu lần là đau, để qua tâm khó chịu. Hành giả quên. Thì quý vị thấy trong cái sự mà cho quý vị tinh thấp, sư tu được rất là nhiều đấy. Sư tu cái hành thanh nhận, sư qua cái tâm của sư. Lúc bây giờ là sư thả người hành giả, sư không quay nữa, sư nhìn tâm. Mà đây là những cái kỹ thuật mà nó rất là hay, mà mình phải có một cái tâm sáng suốt để mình nhắc mình tới đó, đừng nói nữa, tập trung quan sát tâm. Quan sát tâm là sao? Nhắc tâm thư giãn. Không sao, thư giãn. Bây giờ người ta nói 10 chuyện, đó là cái chuyện mà người ta nói mình cấm không được. Bây giờ mình lấy đối tượng, nghe tâm phản ứng. Nhưng mà không thể, không được lâu đâu quý vị ơi. Một lát nó nạy nữa, nói cái gì nó hoài, nó cười trong này. Nghe tâm phản ứng, có thế thôi. Và khi mà quý vị nói chuyện với ai, cái người đối tượng mà làm trong cái việc bức xúc, mà quý vị hiểu được chánh niệm, quý vị sẽ thấy cái tâm mình rất là yên ổn. Và lúc đó là mình không cần thắng thua nữa, để cho người ta nói, mình giữ cái tâm của mình thôi. Lúc đó mình mới hiểu cái giá trị của cái pháp tứ niệm xứ nó quan trọng đến mức nào. Và quý vị thấy ở trong cái cuộc đời của mình, trong cái nơi mà cái trú xứ của mình, nơi chùa chiền của mình, tu viện của mình, trường thiền của mình hay chùa của mình, hoặc giả là mình về trở lại trong gia đình của mình, vợ nào con là gia đình đứa cha đứa mẹ nội ngoại thì nào thì nào phát sinh nhiều người gặp khi nói con ở chùa thì thôi, chồng con về nhà cũng thì nào thật ra không tu chết thì không tu mình khổ lắm đấy. Nhưng mà thôi, chưa không dám hù dám dọa quý vị, để cho quý vị tu thì quý vị tự ý thức được cái chuyện đó. Và khi mà quý vị đã ý thức được rồi, không bắt quý vị tu. Thành ra cũng cần giám thiền, giám thị gì thẳng quý vị. Mỗi năm mà tôi về Phước Sơn, tôi thấy có mấy ông giám thiền dữ lắm. chỉ còn thiếu cái đùi ba con là cầm sau lưng thôi, chứ còn đi đâu xà xà vậy đó. Bây giờ thấy năm nay đâu có ra sao nữa, hành giả xuất sơn làm những trưởng thành rồi, thấy có dám tiền dám thì nào nữa, hay là đôi khi khi cảm có tiền thuê ta có thì cũng biết này, dám cái gì chứ gì, coi cái gì chứ gì, kiểm soát cái gì, mình túi cho mình mà. Giờ phút nào mình duy trì trách nhiệm, giờ phút nào mình có trí tuệ, giờ nào mình, phút nào mình vì tâm mình cứ yên ổn, cứ quân bình, mình cảm thấy hạnh phúc. Mà khi mình cảm thấy hạnh phúc, mình cảm thấy thoải mái, dễ chịu, mình cũng đem lại cái sự lợi ích cho người khác nữa, khoan hóa cái chuyện chi được. Người ta dòm mình, người ta biết mình có tu, tự nhiên nó có đức tin nên mình. Cho dù mình là một người tài gia cư sĩ, hôm qua hôm kia tôi có kể cho quý vị nghe thế nào, tôi ca kể có một cái anh, cái người Mỹ, người Mỹ là người Tây Phương, người gì Tây Phương biết. Người ký giả cứ theo canh kỳ nhanh, ông bảo ông này tôi theo ông một năm hai năm cũng theo được, buồn dần thế nào hết. Chị là một người tài gia cái gì đấy, quý vị thấy mình không biết họ đắc được cái gì, nhưng mà một cái tâm mà thoải mái mà nhẹ nhàng như vậy đó là cả một cái điều quý khó kiếm lắm. Mà một ý nghĩa khác của sự tin tưởng, sẽ xin đọc lại cho quý vị nhé. Nơi mình tin tưởng, nơi mình là hành giả, sử dụng trí thông minh, trí tuệ của mình để hiểu tại sao mình hành thiện, tại sao mình tu niệm, chỉ duy trì chánh niệm có đem lại lợi ích gì chăng. Và khi hiểu rõ rồi, mình sẽ tin tưởng nơi cái sự thực tập. Nhiều hành giả chịu mù quáng theo lời hướng dẫn, bảo sao làm vậy, không biết tại sao làm. Nhiều người tập thiền 2-3 ngày tâm yên, hỏi tại sao tâm yên, câu trả lời không biết sao trả lời, chỉ thấy tâm yên cho thôi mà không biết tại sao. Thì thầy thiền sư Uttariya thường nhắc nhở hoài đó, qua trình tâm của quý vị, tâm không yên, tâm không phiền não, mình hiểu tại sao tâm mình không, tại sao tâm mình yên, tại sao tâm mình không có phiền não. Chứ không phải là cứ chỉ chỉ mong là tâm nó yên, ta không phiền não thì nó yên nó không phiền não là thế là mình bỏ qua. Nếu chỉ mù quáng bảo sao làm vậy, thành trại sẽ trở thành một đứa bé khờ khạo, lâu lâu lại đi gặp thiền sư hoài. Thưa sư, bây giờ con phải làm sao đây? Bây giờ phải làm thế nào? Con gặp phiền não, tôi nói hoài. Con một vị Phật tử, bây gặp sư Phật tái. Thứ chỉ gặp có được có một lần, hai lần nha. Ôi, tới cái chuyện khó khăn. Con với bà Thạc, con bây giờ thế như vậy, thế kia, thế nọ. Bây giờ tụi con hai đường đi khác nhau. Người thì đi hướng Bắc, người đi hướng Nam. Chắc có lẽ là con sẽ đi xin xuất gia. Sư ơi, con thấy đời phạm mình và tu tập hơn. Nói xong là mấy kia thiền đạt xong rồi, thôi được, hai tháng nữa con sẽ về con tu niệm, con sẽ về con thu xếp để con hành, con xuất gia. Chứ không sai nói, con loa tạm 10 năm rồi đấy. Không thật sự tin. Mà khi mình không tin, mình không có biết một cách chắc chắn, cái lời mình nói không chính xác nữa. Đó, mình cứ đợi ra đợi khi nào mà phiền não tới, mình đi vô chùa, mình gặp các sư, chợ không khí chùa nó thanh tịnh, nó vắng vẻ, nhẹ nhàng, rồi người ta hành thiền thì mình có được tin cái tự nhiên cái phiền não nó dịu xuống, nó bớt xuống, nó giảm đi, thế là gì? Ra ngoài kia mình trở lại, mình sinh hoạt, mình làm việc này, mình làm việc kia, tâm mình mới dao động. Từ cái chợ nó vô được lưu hoài, vì thầy sư nói, mấy người này là mấy người không có biết xuống, mấy người này là giống như là ký sinh á, nó cái chuyện ký sinh thì có vẻ hơi quá đáng, nhưng mà cái này người này là không có biết tự lo cho mình, cứ nghĩ rằng mình cũng giống như là cái người mà bệnh nhân người ta hệ đau rồi tính sao, hệ đau thì bác sĩ, hệ đau thì bác sĩ thuốc uống. Họ đâu có hiểu rằng một người mà muốn có sức khỏe thân mà thôi đó, chứ đừng nói chuyện tâm, nó đòi phải mình rất nhiều cái sự nỗ lực cố gắng. Ăn uống cho đàng hoàng tử tế, đừng ăn quá nhiều dầu mỡ, đừng ăn quá nhiều bột ngọt, đừng uống những cái chất mà có nhiều quá có nhiều hóa chất. Rồi mình phải thể dục thể thao, rồi mình phải thay đổi không khí, mình đi nơi cái chỗ trong lành, đừng nơi ở nơi cái chỗ mà ô nhiễm, cho là nó bị thân thôi mà còn tâm thì mình thấy cuộc đời hoại mình rất là nhiều nỗ lực nữa. Chẳng phải là tự nhiên đùng đùng cái này mình khỏe thân khỏe tâm đâu, nó đòi hoại mình cái sự kiên trì nỗ lực kia lắm. Một người tu và thấy được giá trị của chánh niệm, thấy rằng khi chánh niệm tâm mình thế nào, khi thất niệm tâm mình ra sao, hiểu được như vậy sẽ không bao giờ thất niệm, luôn luôn bền gan bền chí, không bỏ cuộc mà để duy trì cái trạng thái chánh niệm. Rồi khi mà cái vị thiền sư mà thạch dạy bên Myanmar nói với sư đó, tôi chỉ cho Phật tử, tôi chỉ cho hành giả, tôi hướng dẫn các yogi tập sao để họ thấy cái sự lợi ích của chánh niệm. Họ thấy rằng nếu có chánh niệm thì tâm họ nhẹ nhàng thoải mái, có chánh niệm thì tự nhiên tâm nó bất chấp, nó không phản ứng, nó không nói những lời bất thiện, nó không nói những, nó không làm những hành vi mà đau khổ cho người, đau khổ cho, cần hiểu một chút vậy thôi đó, thì những người này họ sẽ cố gắng họ thực tập, giúp làm cách sao mà để hướng dẫn để cho họ tập, để họ thấy cái điều này. Hành giả như sử dụng trí thông minh của mình trong khi thiền tập, đó là tư duy chân chánh. Khi biết sử dụng trí thông minh trong pháp hành, sự tu tập sẽ trở nên dễ dàng. Đó, phải ai giữ cái gì mình làm cái đó, mà mình phải sử dụng cái trí tuệ của mình, cái trí tuệ, cái tư duy đó quý vị, tư tuệ đó, mình sử dụng cái đó để rồi mình coi thì mình đang làm gì đây. Bây giờ cũng nói về vấn đề đức tin nữa, nhưng mà bây giờ nói về vấn đề sinh hoạt hàng ngày. Đây là một cái câu hỏi, nó có hai khía cạnh, nói về sinh hoạt hàng ngày, nói về đức tin. Bởi vì trong khi mà quý vị sinh hoạt hàng ngày đó, ví dụ như khi quý vị lại sập chẳng hạn, quý vị duy trì chánh niệm, đó là cái phần hướng dẫn phải dặn mình để đó. Bất cứ mình làm cái gì mình phải duy trì chánh niệm, ngay cả khi mình lại sập cũng vậy, mình duy trì chánh niệm. Đó thì xin nhớ những cái năm mà khi mới đi thực tập thiền á, học cái pháp niệm thân á, các vị thầy sư dạy là khi mà mình duy trì chánh niệm, khi mình lại á, mình tới cái trường Phật, mình chắp tay, mình biết chắp tay, mình đưa tay lên mình biết, mình cúi xuống mình biết, mình quỳ xuống mình biết, thân mình nó nằm xuống, nghĩa là mình cứ theo cái thân của mình thôi. Sau này khi mình chuyển qua pháp niệm tâm á, thầy thường sư của sư nói cứ việc diệt nguyên như vậy, nhưng bây giờ qua cái tâm, bây giờ qua cái tâm nó biết cái gì, nó biết cái tâm đó trong tay rồi. Bây giờ cái tâm nó ở đâu nữa, nó không còn ở trong tay nữa, nó chạy ra sau lưng, nó để ý cái lưng, học giả để ý cái vai, học giả nó để ý cái thân mình đang cúi xuống, học giả nó đang để ý cái đầu đùng đó, cứ quan sát cái tâm hoài. Mà bây giờ quý vị, mời quý vị nghe, ông thầy sư ông còn dạy cái cách thức làm thế nào để mà quan sát cái tâm của mình trong khi mà mình niệm lại Phật nữa. Như vậy thì nếu mà quý vị làm được cái này á, là quý vị được cả hai, quý vị thực tập chánh niệm trong đời sống hàng ngày, quý vị không những thực tập về thân, quý vị biết cái tâm của quý vị nữa. Và đây mời quý vị nghe cái câu hỏi: thưa thầy, khi lại Phật với lòng thành kính tưởng nhớ ân đức của ngài, lòng con vô cùng xúc động và đức tin nơi Phật pháp rất là hùng mạnh. Đây là cái chuyện mình bình thường mình làm đó, khi mình chắp tay mình lại Phật, mình xin con xin chữ y Phật, con xin chữ y pháp, con y tăng, hay là mình tán dương ân đức của Phật, thì vì này mình nói như vậy. Khi nhớ đến ân đức của ngài, lòng con vô cùng xúc động, nhưng và đức tin nơi Phật cũng rất hùng mạnh. Ngược lại, nếu được bảo con sạch lại trong trách nhiệm, chắc có lẽ cô cái vị hành giả này mà trình pháp thì nghĩ rằng khi mình lại trong trách nhiệm có nghĩa là mình chỉ theo dõi cái thân mà thôi đó, thì thế nào? Con cảm nghe mình thiếu cảm xúc, con cảm nghe mình bớt cái lòng đức tin và sự thành kính đến với Đức Phật, nó bớt đi, nó giảm đi. Nhưng mà con nói rằng đó, đây là bậc A-la-hán, ngài là đấng trọn lành, ngài đã cảm thắng thiên thiên, là ngài cái gì đó, những ấn đức của ngài đó, thì con nghe cái đức tin trong lòng con nó phấn khởi quá nhiều lắm, rồi niềm kính trọng của con với ngài thì rất là nhiều. Và bây giờ mà bị con cúi ngước lên hay là theo dõi cái thân, làm như cái lòng cái đức tin không có, nó bớt cái giảm đi. Thì sao thầy làm thế nào để lại Phật vẫn là ở trong chánh niệm mà vẫn làm cho đức tin mình được hùng mạnh? Bây giờ vẫn duy trì chánh niệm đấy mà vẫn có đức tin, cái tâm, cái đức tin của mình nó tam bảo vẫn là hùng mạnh như thường, cái Phật vẫn mạnh như thường. Đây là câu trả lời. Hành giả nói rằng khi con lại Phật và con nhớ tưởng ân đức của ngài, lòng con vô cùng xúc động. Bạn phải nhớ khi tâm xúc động, tâm không còn yên tĩnh nữa, tâm dao động rồi đấy. Vì thần sư nhắc liền cái gì, cô bảo rằng là cô lại Phật với cái tâm vô cùng xúc động khi nhớ tới ân đức của ngài, có xúc động là không được rồi đấy, tâm bây giờ nó tâm nó dao động. Chúng ta đang thực tập thiền tứ niệm xứ và nhất là chúng ta đang quan sát tâm mà mình để tâm dao động như vậy không được. Đức tin là một thiền tâm, tâm yên ổn tâm ấy sẽ không dao động. Sát đá là đức tin, mà đức tin là kusala dhamma, tức là thiền pháp, thiền tâm kusala citta. Mà bàn tâm của bàn dao động, tức là không còn thiền nữa. Nếu có đức tin thật sự đến Đức Phật, chúng ta phải Chúng ta sẽ làm cái gì? Chúng ta sẽ thực hành theo lời Đức Phật dạy bằng cách duy trì sự chánh niệm, sự tỉnh thức. Quý vị chỉ nói bạn, tôi có đức tin, tôi cảm ơn Đức Phật, tôi nhớ lại ân đức của Ngài, tự nhiên tâm lòng tôi xúc động, là cái gì? Quý vị quay có cái bất thiện pháp nó che qua rồi. Bây giờ mình thật sự có đức tin thì là quý vị sẽ thực hành theo những lời Đức Phật dạy, đó là các bạn duy trì chánh niệm. Bạn có thấy không, trong cuộc đời thế, khi tin ai tâm chúng ta rất là yên tĩnh. Khi mình thật sự tin ai tâm mình yên lắm. Mình giao một cái cốc của mình rồi, trước khi mình đi đâu hay là mình giao một cái nhà của mình, hay là mình giao cái vật gì cho người ai gì dùng cho mình, trong khi mình vắng mặt, mình tin người ta chứ, mình tin người ta, tâm của mình rất là yên ổn. Thưa quý vị, làm sao mình trao động nữa? Ôi, mình biết rằng cô này là sư này là vị này, vì cư sĩ này là cái người rất là đàng hoàng tử tế, mình đi mình giao cốc cho người ta, mình giao nhà cho người ta, hay mình giao cái đồ đạc cho người ta gì, tâm mình yên lắm, chứ tại sao mình trao động? Trong cuộc đời như vậy, khi tin ai tâm chúng ta rất yên tĩnh, không có chút động. Vì mình biết đối tượng là người đáng tin, là người không gian dối, là người không lừa gạt, là người không lợi dụng cái sự vắng mặt của mình để làm những cái điều bất thiện. Và khi tin ai rồi, mình sẽ tin theo lời của người đó nữa. Khi mình tin ai, tâm mình phải yên ổn, tâm mình không thể dao động được. Và khi mà mình tin ai rồi, mình tin người nào đó rồi, họ nói như vậy mình biết họ, người này không nói láo, người này là người rất là chân thật. Người nào có cái này, người này là cái vị này là có gì, người ta nói đó, người ta không có đầu mối chót lưỡi. Thì khi mình tin như vậy rồi, người ta nói cái gì tin theo. Đây là cái chuyện bình thường. Thầy thiền sư nói đó, quý vị thấy không, trong cái cuộc đời bình thường là quý vị cũng có như vậy, mà tại sao bây giờ quý vị bảo là quý vị tin nơi Phật và tâm quý vị chấn động? Vì hành giả mình chưa chịu trả lời rằng trong kinh nói rằng là khi mà gì nó phát sanh á thì gian nó nổi ốc. Ý muốn nói rằng là khi mà tôi mà tôi tin cái Phật pháp đó, làm như là có cái dị lạc nó sanh khởi, thì cái này là thiền pháp thôi chứ có gì đâu. Câu trả lời, khi thì có mặt tâm hành giả yên, không bức xúc, không dao động. Nếu có xúc động thì nhẹ thôi, như những gần lăn tăn trên mặt nước, chứ không quá mạnh mẽ, không quá thô tháp. Thân tâm mà có dị lạc thì thôi đó, thì cái thân nó nhẹ nhàng lắm, thân nó không có bị dao động, bị xúc động cách thô tháp. Tôi nói như thế không phải là tôi nói một cách lý thuyết, mà cá nhân tôi này, mỗi lần mà tôi nói đạo, mỗi lần tôi thuyết pháp hay là tôi cho quý vị trình pháp, tôi nhớ lại những lời pháp mà mình nói nó có một ý nghĩa thật là hay, thật là đặc biệt, tự nhiên tâm tôi cũng hoan hỷ, da tôi cũng nổi ốc, tâm tôi yên nhưng mà không xúc động mạnh. Ông thường xưa ông nói có bữa đó, sau khi mình cho quý vị trình pháp xong rồi, tôi nhớ lại những cái câu hỏi của quý vị và tôi nhớ luôn câu trả lời của tôi nữa, tự nhiên tôi hoan hỷ quá, tôi không biết tại sao mà tôi ở đâu mà tôi nhớ hiểu được cái này mà trả lời sao đúng quá này. Thì ông thầy ông nói khi mà tôi nghĩ tới tâm tôi rất hoan hỷ, da tôi cũng nổi ốc như quý vị nói, nhưng mà tâm tôi hoàn toàn bây giờ không có chút nào. Bất cứ những trạng thái xúc động nào cũng không tốt hết, vì vậy không có chuyện khóc vì Phật pháp. Có những năm mới đầu mà chưa mới đi thực tập thì nhớ có những khóa thiền tập 10 ngày 15 ngày rồi vậy đấy, vì thường khi thường vào cái buổi mà mạng khóa đó quý vị, nó có cái phần mà pháp hiệu cảnh tượng, quý vị lên nói những câu rồi nói về chuyện cái xúc động chuyện bộ khóc khóc làm thính chúng khóc theo nữa. Thành ra bên Mỹ nó có bán cái loại giấy là Kleenex để chịu được mũi cho quý vị. Bữa nào mà mạng khóa cái nào cũng là tốn 2-3 cuốn hết trơn. Thấy mình cái người mà cầm cái máy cái micro mà bắt đường mấy miếng máu là cứ thay cái đống Kleenex cho bà liền. Xúc động, cái đó là không phải tập pháp. Khi mà bạn xúc động, tâm bạn nó bất thiện rồi đấy. Bạn không thể xúc động vì tập pháp được. Quý vị thấy không? Khi mà như vậy, do đó tập pháp không gây chiến tranh. Người ta không thể nhân danh đạo Phật để đi giết người khác, bởi vì đạo Phật không có chủ trương cái sự xúc động như vậy. Câu chuyện mới xảy ra gần đây thôi, nói chút xíu chính trị, quý vị nghe lại vấn đề ở bên Tây Tạng chẳng hạn. Người chính phủ Trung Hoa có một vài cái chính sách đàn áp với người biểu tình ở đau khổ như vậy. Ngài Đạt Lai Lạt Ma khi gặp cái vị mà chủ tịch thường hạ viện của Mỹ, Ngài nói tôi chỉ chủ trương bất bạo động. Cái chuyện mà những cái vị nào mà nhân dân Tây Tạng mà chủ trương bạo động để mà chống lại chính phủ Trung Quốc đó là cái người không theo đúng cái đường hướng của chúng tôi. Bởi vì chúng ta không thể thắng cái người mà thù oán chúng ta bằng súng, bằng đạn, bằng sự hung dữ, bằng cái sự tấn công, bằng sự đốt xe, bằng sự phá nhà. Chúng ta sẽ chống lại cái sự bạo động, chúng ta sẽ chống lại cái sự đàn áp của người khác bằng cái sự yên tĩnh của tâm của mình. Và chỉ có khi nào mà mình biết được như vậy ấy, thì mình mới thắng trong cái cuộc này. Còn nếu mà tâm của mình vẫn bạo động với người ta, mình thua người ta thôi. Bởi vì người ta đã bạo động từ lâu lắm rồi. Chính phủ nào về chống lại chính phủ Trung Quốc thì có chuyện là người ta đem khí giới, người ta đem cảnh sát, người ta đem dù cui súng ống tới, người ta dễ đàn áp. Cả Myanmar thấy cái gì? Thành ra ngài chủ trương bất bạo động, thì dùng cái tâm lực của mình trình bày cho người ta biết cái nguyện vọng của mình là như thế nào, thế nào, thế nào, và mình chủ trương rằng mình không trả lời bạo động bằng bạo động. Vì vậy bất cứ trạng thái kích động nào cũng không tốt, mà không thì do thế không có cái chuyện khóc thì phật pháp. Khi kích động dấy lên, điều này có nghĩa là mình đã có sự lẫn lộn giữa đức tin và tâm dính mắc. Khi bạn lại Phật mà tâm bạn xúc động, bạn nghèn ngào, bạn như muốn khóc, bạn có chừng đấy, nó có một cái sự lật lộn dừa đức tin và tâm dính mắc. Quý vị biết ở trong thiền tập, thiền Samatha có 5 tầng thiền. Tầng thiền thi là tình bình xả, tâm xả cao thượng hơn hết. Tâm thi, tâm lạc, thua tâm xả. Đây là cái phần nói về đức tin. Bây giờ tôi xin nói chuyện qua một cái đề tài khác, đó là vấn đề đối tượng tâm quan sát. Thì có một vị hành giả đến gặp sư, trình pháp với sư và nói rằng là thưa sư, con cứ thấy rằng là mỗi lần ngồi thiền thì nhắc rằng là giữ tâm cái yên ổn, rồi mình ngồi đó mình lắng nghe, mình qua thì ghi nhận được đối tượng nào, và mình cứ việc là bắt đối tượng đó, có thể là tiếng đồng, có thể là cảm giác ở trong thân, hoặc là sự xúc chạm ở bất cứ cái gì, mình ghi nhận và mình thấy cái tâm của mình nó sinh hoạt, nó đang biết. Thì vị hành giả này nói rằng cứ ngồi đó mà cứ coi bất cứ cái đối tượng nào nó sanh lên, rồi mình làm hoài làm liên tục như vậy đó, làm rất là nghe nó chán quá. Suốt cả giờ thiền nó ngồi cứ dòm hoài, chán quá, mệt quá. Em bây giờ mời quý vị nghe một cái câu trình pháp tương tự như vậy. Thưa thầy, con thấy sự thực tập của mình không tiến bộ. Này, không biết tu bao lâu là mà đòi tiến bộ, tôi chỉ thấy mình hơi cố gắng, hơi nỗ lực một chút là mình muốn tiến bộ. Và cái, nếu mà quý vị muốn tiến bộ thì cái chuyện nó chuyện tự nhiên thôi. Cái tâm mình còn tham mà. Mình theo cái điều ngoài bên ngoài làm ăn là mình cho có lời. Đầu tư lâu quá rồi mình chưa thấy lời chút nào, còn lộ không à. Cái chuyện này là chuyện cái tâm đi tự nhiên. Và khi mình đã nỗ lực cố gắng là mình muốn có sự tiến bộ, mình muốn gặt hái được cái gì. Đó là chưa kể là có nhiều vị còn nói cái này, biết tắt được cái gì đây nữa. Còn thấy sự thực tập của mình không tiến bộ, thụt lùi, và khi đối tượng phát sanh, quan sát đối tượng mất, làm cho tâm con rất là chán ngại. Quý vị thấy hai cái tình pháp rất là gần nhau. Một người thì ở Việt Nam, còn người ở đâu chút bên Mỹ, bên Myanmar, mà cái tâm trạng của vị các vị hành giả rất là giống nhau. Câu trả lời: hành giả chán nản vì sự quan sát chỉ nhắm vào đối tượng, mà hành giả quên theo lời hướng dẫn quan sát cái tâm hay biết. Thầy nhắc từ đây, nói chứ đâu có phải là nhắc cái gì quan sát đối tượng không thôi. Có đối tượng, có tâm biết nữa. Tại sao quý vị không quan sát cái tâm biết? Câu trả lời và thấy không tiến bộ là đây là hành giả cũng tiếp tục trình đó. Thấy con mình, thấy mình không tiến bộ, con thư giãn và kiểm tra để hiểu rõ nguyên nhân tại sao mà mình cứ chán nản và mình cảm thấy không tiến bộ. Thì con thấy rằng trước khi đối tượng xuất hiện, con hiểu rằng hồi trước khi đối tượng xuất hiện, con có thể quan sát rõ ràng từ đầu cho đến cuối, tâm cảm nghe rất thích thú và say mê theo dõi. Thì trước đây là khi mà đối tượng sanh khởi là con thấy tâm con nó bám theo đối tượng, nó quan sát từ đầu đến cuối, quan sát đoạn đầu, đoạn giữa, đoạn cuối, cái nào cũng vậy, rất là đều đặn, nó liên tục như vậy, con cảm nghe con rất là thích thú. Tâm dính mắt muốn thấy đối tượng cho rõ, cho nên khi đối tượng biến mất nhanh, tâm con trở nên bức xúc chán nản. Thì bây giờ cái vị hành giả khai với thầy vậy đấy, là tôi chán là tại vì sao? Là tại vì trước tôi muốn đối tượng cho rõ, Thì mà tôi ngồi mà tôi thấy cái phòng xẹp của tôi mà nó bắt đầu đường giữa, đầu đường cuối, hay là hơi thở tôi nó vô ra một cách rõ ràng, tôi rất là thích. Hay là cảm giác cái mùi nó rõ ràng, nó lăn tăn đi ti, nó nóng lạnh như thế nào tôi thấy được cách rõ ràng, tôi rất là thích. Bây giờ nó yếu, nó nhẹ, nó không rõ nữa là tâm tôi bức xúc, tâm tôi khó chịu. Câu trả lời đúng như vậy, đúng như vậy. Hòa thượng thầy của tôi xưa Minh lúc còn sống thường dạy tôi rằng lúc tôi còn nhỏ. Thầy mới nhắc lại cái câu nói của hòa thượng thầy của ông thầy của hòa thượng thầy hiện nay của sư gì đó là lúc tôi mà còn nhỏ nhỏ đó, lúc đó là tôi tu niệm, gọi là khi tu khi không là ba hồi chánh niệm, ba hồi không chánh niệm, thì tôi thưa với ngài tương tự như vậy. Thì ngài nói nếu mà con duy trì được chánh niệm con hãy hoan hỷ đi. Ngày nào mà con duy trì chánh niệm, bất cứ chánh niệm ở đâu, con chánh niệm là chánh đồng, con chánh niệm cái tâm của con, chánh niệm cái thân của con cảm giác được cái gì ở trong thân của con. Nếu mà con kinh nghiệm được cái gì, có chánh niệm được cái gì thì con hãy hoan hỷ. Hòa thượng không nói đến đối tượng gì, chỉ dạy rằng hệ chánh niệm được là bạn nên hoan hỷ và sung sướng đi. Ngày nay các phương pháp thiền tập được chỉ dạy luôn luôn nói nhiều về đối tượng, không có ai nói nhiều, không có ai nói chi hết về vấn đề tâm quan sát đối tượng. Làm sao chúng ta có thể tin tưởng vào đối tượng được? Thầy thiền sư này nói không những ở tại Myanmar mà tôi đi ở các xứ ở ngoại quốc, tôi đi dạy thiền ở trong các xứ mà Tây phương, tôi cũng nghe người ta nói rất nhiều về các phương pháp thực tập mà nói trong đối tượng không à, mà không ai nói về cái tâm quan sát hết. Không phải mới nói làm sao mà bạn tin đối tượng đây? Bạn có cái gì mà bạn tin tưởng vào cái đối tượng được? Tại sao vậy? Tại sao mình không tin tưởng đối tượng? Tại vì ông nói tâm vui thì đối tượng sẽ vui, tâm buồn đối tượng sẽ buồn. Ngồi gì đấy lòng buồn á, lòng buồn cái là gì buồn á, cái lòng buồn cái tâm của mình nó buồn thì cảnh có vui đâu bao giờ. Như vậy là cái cảnh ngoài rất là vui nhưng mà tâm mình buồn mình không thấy vui được. Tâm thần nói như vậy đó. Thì tâm mình mà thay đổi tâm mình như thế nào, tâm mình vui thấy đối tượng khác, tâm mình buồn thấy được đối tượng khác, tâm quan sát tác động tới phương cách mình nhìn được đối tượng, cái đối tượng nó sẽ thay đổi nếu tâm mình thay đổi. Và điều này càng lúc khoa học càng xác nhận, và người ta xác nhận qua một cái bài giảng và nói về thuyết lượng tử, cũng nói điều này chưa thiệt ra biết thuyết lượng tử là cái gì nữa. Chắc có lẽ thuyết ánh sáng là cái gì đó, vì nào mà giỏi về khoa học ấy, chút xíu dài chút xíu ấy. Mà cái ông này thì đọc ở trong một cái tạp chí Phật giáo, ông nói rằng là bây giờ không có một cái ngoài là người quan sát vô tư và độc lập. Từ trước tới giờ người ta nói như vậy, người ta nói là bây giờ nếu có một cái hiện tượng mà xảy ra đó, cái người mà đứng quan sát, cái tâm của họ phải vô tư, phải độc lập. Bây giờ không kiếm ra được người đó đâu. Tại vì sao như vậy? Tại vì tâm của người quan sát có ảnh hưởng ít nhiều tới các phần hiện tượng vật chất. Và vì điều này các học gia càng lúc càng nhận thấy rõ, và tâm của người quan sát sẽ trở thành một yếu tố tác động đến sự hình thành của các hiện tượng mà khoa học đang cố gắng tìm hiểu. Như vậy là người ta thấy rằng là không phải là các hiện tượng nó xảy ra một cách tự nhiên bên ngoài và mình quan sát và mình ghi nhận đâu. Không có. Cái ông mà quan sát tâm ông như thế nào á, cái hiện tượng nó xảy ra một cách khác biệt đấy. Và cái bài mà viết về vấn đề này dài khủng khiếp và nó khó hiểu vô cùng, chưa đọc chưa chẳng hiểu cái gì bao nhiêu được. Mà lúc mà chưa đi qua bên Myanmar thì thầy thiền sư ông nhắc lại cái điều này đó, và cho sư quan một cái bài nói chuyện khác nữa của một cái khoa học gia khác nữa, nói về vấn đề là cái tác động của cái tâm của người quan sát lên các hiện tượng mà mình đang quan sát. Như vậy thì không có một người vô tư nữa. Hành giả nghe như vậy mới khỏa tiếp. Hành giả tin tiếp, bây giờ tâm con quan sát các đối tượng xuất hiện một cách máy móc, không còn thích thú đam mê nữa. Hồi nãy thì chán nản nè, bây giờ thầy quan sát, con cũng quan sát, nhưng mà quan sát một cách máy móc vậy thôi, làm theo quán tính thôi chứ còn không có thích thú, không có đam mê nữa. Câu trả lời, không nên như thế. Hành giả phải thích thú tìm hiểu xem tâm quan sát có trộn lẫn với tham sân si không, và có sự hiểu biết nào sinh khởi khi mình quan sát những đối tượng này. Đó, quý vị thấy nó đòi hỏi mình một chút tư duy, một chút quan sát trong cái nữa, chứ không phải mình cứ chánh niệm không thôi. Mình xem thử là khi mà mình quan sát một cái điểm tượng nào đấy đó, mình coi cái đó có xong thì không, mình quan sát cái tâm chán ngà là quý vị có dừng có tâm sân xong rồi đó, mình quan sát cái tâm háo hức và dừng có tâm tham đó. Thì thay vì quý vị để nhiều vào trong đối tượng, quý vị quan sát qua sự quý vị quan sát hiện tượng với cái tâm gì, đó là thiền sư khuyến khích quý vị làm đó đó. Hành giả quan sát với thái độ chân chánh hay không chân chánh, có chánh kiến hay tà kiến, khi quan sát mình muốn thấy cái gì và nếu không thấy được tâm nó sẽ phản ứng ra sao. Quý vị thấy rất là nhiều chuyện trong khi mình quan sát. Bây giờ để xin đọc lại nhé. Hành giả sẽ thích thú tìm hiểu xem cái tâm quan sát có trộn lẫn với tham sân si hay không. Trước hết mình phải coi thì mình quan sát là mình quan sát cái tâm của mình có bình thản không, hay là chen lẫn cái tham cái sân trong đó. Lúc quan sát được đối tượng này, hành giả có thấy rằng khi quan sát như vậy mình được một cái sự hiểu biết nào không, hay chỉ là mình thuần túy quan sát? Và cái điều này không phải là quý vị cứ cố tình xét qua sự quý vị có sự hiểu biết nào không, mà quý vị duy trì quan sát khi mà sự hiểu biết này nhảy lên thì những quý vị hiểu liền. Do đó mà hành giả có thể quan sát và thấy rằng mình quan sát nhưng mà chỉ có chánh niệm thôi, mình chưa có sự hiểu biết. Bởi vì mình có thể quan sát đối tượng nhưng mà tham sân nó vẫn thanh khởi trong tâm. Ví dụ chẳng hạn như khi mình ăn, khi quý vị ăn chẳng hạn, thì cái việc trước tiên mà ta nhắc quý vị là quý vị phải quan sát cái tâm tham của quý vị, gọi là tâm háo hức đó. Mình vô tới nơi bàn ăn, mình mở cái nắp hộp đồ ăn ra là bắt đầu tâm mình nó háo hức, nó muốn cái này, nó muốn cái kia, nó muốn ăn cái này trước, muốn ăn cái này sau. Có nhiều vị trình pháp mình nói rằng là đôi khi mở cái hộp đồ ăn ra là chưa có kịp thấy cái gì là nó cứ muốn ăn cái đồ trong miệng. Thế thì quý vị thấy, mà trong khi đó là mình niệm đó ngài, chứ không phải là mình thất niệm á, mình duy trì chánh niệm rất là miên mật mà mình thấy được tâm tham nó nhẹ vô nhẹ ra, nhẹ vô nhẹ ra. Thì vì thầy sư nhắc quý vị, khi mà quý vị quan sát, quý vị để ý tâm quý vị, xem thử tâm của quý vị nó có lập tham sân si không. Hành giả quan sát với thái độ nào, mình quan sát với thái độ chân chánh hay không chân chánh. Chân chánh hay không chân chánh thì quý vị biết rồi. Ví dụ chẳng hạn như mình hôn cầm tới rồi mình niệm, khi dặn sao mình niệm như mình cái tâm của mình là muốn dứt điểm nó, hay là những cảm giác khó chịu, cái nặng, cái út xúc, cái ngứa thật ngay vậy. Mình muốn niệm, mình nhớ qua thì mình niệm cái gì, nhưng mà niệm là với mục đích là làm cái sao mà để cho cái khó chịu nó vượt qua, nó đừng có ở đầy hoài, mệt quá, mọi mệt quá, nặng quá, nhức nhối quá, khó chịu quá. Thì quý vị thấy cái sự chánh niệm như vậy trong đó nó lẫn lộn tham sân si. Và khi quan sát mình muốn thấy cái gì và nếu không thấy tâm của mình có buồn chán hay không. Đó chẳng hạn như bây giờ mình ngồi mình nói là mình duy trì chánh niệm đi thì trí tuệ sẽ phát khởi, duy trì chánh niệm đi mình sẽ hiểu được cái này cái kia, mà sao mà ai nói cho mình niệm hoài không thấy cái gì trơn, rất quốc à. Đó là bắt đầu tâm mình nó buồn chán. Thành ra làm sao mình biết tại sao tâm mình buồn chán? Nghe nó nói cái gì. Và đôi khi có hình dạng nói con đâu có nghe tâm con nói, nó chỉ muốn cái này muốn cái kia, nó muốn cái gì đó. Mình biết cái tâm mình nó đang muốn cái gì đó. Thì khi một quý vị nắm được một cái đó là tự nhiên cái gì, cái trạng thái tâm buồn chán chán nản hay là xúc động bức bối tự nhiên dìu xuống ngay tức thì. Cá nhân của tôi, các bạn thường xuyên nói, cá nhân của tôi không bao giờ thích thú để ý nhiều đến đối tượng. Tôi canh chừng xem tâm quan sát đối tượng như thế nào. Và nếu quý vị muốn thì tôi xin lấy một ví dụ để quý vị hiểu rõ. Lúc sang dạy thiền ở bên Mỹ, ở tiểu bang Oregon tháng 5 vừa rồi, có một hôm sáng sớm vừa thức dậy, tôi chưa có ngồi dậy này, tôi vừa mới thức dậy thôi, thì chánh niệm cũng có mặt ngay vào lúc mà tôi vừa mới thức dậy. Ông nói là tôi chưa có thức dậy, là tôi chưa có ngồi dậy, là tôi mới chỉ mới là tỉnh dậy thôi, thức dậy, và con nằm ở trên giường. Thì lúc mà vừa mới thức dậy là tôi thấy tôi có chánh niệm ngay. Chánh niệm là cái gì mình không biết, nhưng mà ông thầy thì ông nói vậy, tâm bây giờ của tôi chánh niệm ngay tức thì. Tức thì tôi hiểu một điều, trước đây đó tôi thất niệm, bây giờ tôi chánh niệm. Ông thầy nói tự nhiên mình thấy mình có chánh niệm à. Điều đó có nghĩa là trước đây mình đã thất niệm, mình không thấy, bây giờ có chánh niệm trở lại, tôi thấy mình đang chánh niệm. Tức thì tôi hiểu rằng trước đó tôi thất niệm, bây giờ tôi chánh niệm. Trạng thái tâm có niềm và thất niệm không giống nhau chút nào, hoàn toàn khác biệt, và tôi thấy được điều này một cách rất là rõ rệt. Có thể là trước khi đó tâm nó làm như không rõ rệt, nó mù mờ, nó mùi lực. Bây giờ chánh niệm tới một cái thì tự nhiên nó bắt đầu nó sáng ra. Thì ông thầy cũng nói nhờ cái đó thì hiểu rất là rõ là hồi đó, hồi nãy, hồi giờ là tôi thất niệm, và bây giờ là tôi đang có chánh niệm. Rồi tiếp tục xét xem ở trạng thái tâm tỉnh thức như vậy còn có chi thêm nữa không. Khi mình bây giờ đã có chánh niệm rồi thì coi thử cái tâm của tôi thì tôi còn cái chi đó nữa, ngoài cái chuyện mà sự tỉnh thức có sự chánh niệm này. Tôi cảm nhận thêm rằng khi chánh niệm và trí tuệ có mặt, ta cảm nghe an toàn, an lạc và cuộc sống trở nên có ý nghĩa. Nằm ngay trên giường lúc bây giờ mà khi mà có chánh niệm tới thì như ông cảm thấy an toàn quá, thấy khỏe quá, thấy an lạc quá. Rồi một cuộc sống của mình cũng có ý nghĩa nữa. Bởi vì mình sắp sửa làm cái gì thì mình có sự hay nhận, mình có sự hay biết nữa. Chứ mình không làm theo quán tính. Thường thường một buổi sáng mà quý vị biết khi mà mình thức dậy đó, cái tâm của mình thất niệm rất là nhiều. Nó nghĩ toàn cái chuyện mà dần dự là tham lam không à. Cá nhân của sư thấy vậy. Là cả đêm mình ngủ khi mình thất niệm. Khi mình chánh niệm được, khi mình thức dậy là mình thấy tâm của mình nó suy nghĩ rất là nhiều. Thì là thầy thường xuyên nói ngay khi nằm trên giường và tôi duy trì được chánh niệm, tôi cảm thấy an lạc quá, tôi cảm thấy thích thú quá. Và tôi cảm nghe cái sự mà an toàn cũng như cái cuộc sống của tôi. Trời ơi, cứ khi nào chánh niệm như thế này thì cuộc sống của mình nó có ý nghĩa quá. Mình làm cái gì cái tâm của mình nó cũng yên ổn hết. Ngày hôm ấy chánh niệm của tôi thật miên mật và tôi hiểu. Tôi tự nhiên hiểu và trân quý giá trị của sự tỉnh thức. Và khi mà thầy nói, ôi tôi thấy an lạc và tôi thấy có ý nghĩa, thế là tôi tiếp tục, tôi duy trì chánh niệm. Và ngày hôm đó cái chánh niệm của tôi rất là miên mật. Và tôi cảm nghe là giá trị, cái sự mà chánh niệm nó có giá trị quá, không có cái gì giá trị hơn sự chánh niệm. Tất cả xảy ra một cách tự nhiên, không có một chút cố gắng nào. Trong những trạng thái tâm như tôi vừa nói, tôi không hề chán nản, ngược lại tôi rất thích thú và say mê quan sát. Vì vậy tôi vẫn khuyến khích quý vị để duy trì chánh niệm liên tục. Khi trớ chánh niệm đã đầy đủ rồi, nó sẽ trở nên tự động, tự sinh hoạt lấy. Khi hiểu được một cái gì mới, sự hiểu biết này giúp tâm trở nên hùng mạnh. Vì vậy trí tuệ là một chuyện rất là quan trọng. Thì thường xuyên nói rằng là tôi vì lý do rồi mà tôi cũng khuyên quý vị phải duy trì chánh niệm cho liên tục. Quý vị duy trì chánh niệm cho liên tục, chắc chắn quý vị phải duy trì chánh niệm cho liên tục. Nếu mà nói phải thì quý vị ráng, mà ráng thì tâm quý vị nó căng thẳng, mà nó căng thẳng là quý vị mất chánh niệm. Do đó ông dặn mình, nhắc mình hãy cố gắng duy trì chánh niệm cho liên tục. Mất mình chánh niệm trở lại, mất mình chánh niệm trở lại. Mình quên mà mình quên ghê lắm. Bình thường không có ai mình cũng quên cả. Đừng có nói chuyện khi mà mình giao tiếp với người khác, khi mình nói chuyện với người ta thì tự nhiên mình cũng quên. À, mình nói đâu vào đâu xong, đôi khi cả 5-10 phút mình quay chánh niệm. Hay là đôi khi cả nguyên cả bữa ăn, đôi khi suy nhận thấy vậy đó. Chánh niệm được chút xíu à. Với vô ngồi đọc kinh, đọc quán tự rồi kia làm đó. Đến khi mà bắt đầu ăn là nó quên phức. Vừa đọc nhất câu quán tự một cái là như nào rồi là đắp một chục làm. Úi giời, gọi là bi bần rồn thế lắm. Có một hôm tôi nhớ ở bên Myanmar đó. Thì sư lên trước ngồi đó. Ngồi không có ăn mà ngồi cũng dòm qua, cũng dòm lại, cũng dòm tới, cũng dòm lui. Sư cũng biết thầy ngồi dòm cái gì nè. Sư thấy các sư cũng ăn uống bình thường thôi. Kiên lát cái sư vô ngồi sau, cái ông thấy sư vô cũng dòm, sư cũng cười. Trong vẹt cái con tay cái chuyện đi. Bằng rồn. Lắc, dòm mắt nó trời qua trời lại. Đôi khi cả bụi vậy luôn, quên cái mất tiêu. Ăn là ăn thì là ăn mà cái tâm nó cứ nghĩ tới cái cầu tiêu không à, không biết kiếm tiền đâu ra để xây cầu tiêu đây, phí khoản nó càng ngày nó càng lên. Nó cái gì phải quý vị, thì từ cái câu chuyện phần hành và phần pháp bảo mà nó có sao đâu, vậy đó mà ngồi nó cứ lò. Thành ra đôi khi những cái đó rồi mình nhắc mình phải duy trì cái gì, không sao hết tiền đó. Có tâm chánh niệm là tự nhiên có sự yên ổn, có sự an toàn, tâm mình nó bớt bức xúc. Mình đôi khi mình qua những cái tầng đó như vậy rồi đó, mình nhắc mình cứ duy trì chánh niệm, cố gắng có sự tỉnh thức, có sự hay biết, cố gắng làm sao tâm cho mình được yên ổn. Khi tâm mình yên ổn, mọi chuyện nó sẽ yên, bảo đảm như vậy đó quý vị. Đôi khi có câu chuyện gì tới rồi mình lo quá chừng, lo đầu nó ngược, nó xuôi, nó trên, nó dưới, bên này bên kia, rồi mình quên, không duy trì chánh niệm. Mình cứ cái tâm mình cứ nói có chuyện phải lo chứ. Tôi xin kể cho quý vị nghe cái xấu của sư. Đó, trở lại cái vụ toilet chẳng hạn. Lúc đầu thì rất ít, mà cuối cùng nó lên hoài. Rồi bây giờ khi mà sư về tới Việt Nam là sư kêu gọi bà con cùng phước.
ai hưởng phước là sư ghi rất là rõ ràng. Sư nhớ từng người mà cho sư nữa, cho bao nhiêu, hứa bao nhiêu, cho chưa chừng nào cho rồi hiệu rõ. Và sang nào sư cũng lấy mấy tính, thật sự tính à, cho 60 triệu ra tới tỉnh tỉnh đô bao nhiêu, tỉnh đô mà 2000 rắc rất là hoài vậy. Mình tính gì, nó có sẵn đây rồi, cái gì hoài mà nó vậy. Vì sáng khi dậy, trước khi dậy là khi đứng sẽ tập thể dục thể thao, vòng vòng một con số là bắt đầu nó rời ra cái máy tính. Rồi thất nghiệp, cứ đắm chìm trong đó là nó thất nghiệp. Đó là bức xúc, nó lo lắm. Đấy, cái chuyện đáng lo, cái chuyện không đáng lo mình cũng lo tùm lum là lo không tới đầu hết. Mà khi mà tâm mình yên một con thất nghiệp, để nó đi. Câu chuyện nó được thì được thì thôi chứ có làm sao đâu. Quý vị để ý cho coi, giữ tâm mình yên ổn, ngoài sự nó sẽ yên. Mình tâm mình yên, ngoài sự nó sẽ yên. Và kinh nghiệm cho thấy rằng từ trước đến giờ, từ lúc mà khi tôi vẫn có một cái chuyện gì mà không yên được, cuối cùng nó cũng phải yên. Có yên, ví dụ bây giờ cái toilet mà nó yên vậy là không xong thì cũng yên thôi chứ biết sao vậy. Hai bên người phải chịu khó mà chờ đợi chút xíu thôi. Nếu mà mình nhìn được cái vấn đề như vậy, trời nó khỏe biết chừng nào. Mà tâm mình như vậy, lo chết lo sống. Chịu lo ra ngày đặt lai lạc ma ngày hoài. Ngày mai có câu chuyện đã làm, nó cần làm là đêm này nó lo. Mà ngày hoài mình lo chi này. Nếu mà chuyện ngày mai mình làm được mình khỏi lo, thì mình biết là mình làm được mà, trong khả năng của mình mà. Nhưng khỏi lo, cái chuyện nó sẽ tới thì mình làm được mà. Mà chuyện mà là mình làm không được thì thôi cũng không lo nữa. Biết là làm không được. Vậy đó mà tâm của mình là sao? Ở chính giữa. Bác có hồi được, bác hồi không, bác hồi được, bác hồi không, đi qua, đi lại, đi tới, đi lui trên lò, là chết bọt luôn. Mà nó tượng ra, trời ơi, nó tượng đủ thứ. Tượng nào, ví dụ chẳng hạn, như khi lấy cái ví dụ cái toilet chẳng hạn, ôi, làm không được, cái khối mắt mặt bầu cua, mình đã hứa gì vậy, mình là người ngoài kiều rồi. Nghĩ như vậy, có ai thì như vậy đâu, mình làm phước mà. Khi đi qua những cái giờ phút khắc khoải như vậy, khi nhắc như vậy, ví dụ tâm mình yên ổn đi, không có sao hết. Mình làm cái việc tốt mà, mình làm việc phật sự mà, mình làm cái thiền tâm mà, mình hy sinh, mình đâu có lời dùng, mình đâu có muốn danh muốn lời gì trong chuyện này, ngoài chuyện nó sẽ yên, có thế thôi. Đó là sư nói cho quý vị, mà đến khi tới thiền sư thôi, nó cũng nhạt cả tinh ở trong này đó. Điều đấy có nghĩa là sư phải tu thêm nhiều lắm. Bây giờ thưa thầy, tâm của con quan sát một đối tượng xuất hiện cách máy móc mà không còn thích thú đam mê nữa. Thầy sư trả lời không nên như thế. Hành giả phải thích thú tìm hiểu xem tâm quan sát của mình có trộn lẫn với tham sân si, có sự hiểu biết nào không, mình có thái độ chân chánh không, có tà kiến hay chánh kiến, vân 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 vân. Nghĩa là mình bên cạnh cái sự quan sát, mình phải cần tìm hiểu một chút xíu nữa. Cái đó là thầy nói là cách pháp giác chi đó quý vị. Và thầy kể cái câu chuyện ở Oregon đó, thầy nói là khi mà tôi mà thức dậy là tôi cảm thấy ồ, khi mà mình có chánh niệm thì tự nhiên mình cảm thấy rất là an toàn, mình nghe rất là an lạc và cuộc sống của mình nó có ý nghĩa. Bởi vì sao? Bởi mình sống trong sự tỉnh thức. Vì vậy tôi thường nhắc quý vị là phải duy trì chánh niệm. Và khi mà chánh niệm của quý vị mà nó có trớ rồi, nó sẽ trở nên tự động, nó sinh hoạt lấy. Và khi mà nó tự động và sinh hoạt như vậy đó, là quý vị có được cái sự hiểu biết. Mà khi mà có cái sự hiểu biết tới là mình sẽ thấy có những cái mà từ trước mình không thấy, có những cái mà mình kinh nghiệm mà từ trước giờ mình không kinh nghiệm. Và có một điều thích thú rằng là nữa là khi mình kinh nghiệm chuyện này rồi đó, mình hỏi người ta không biết cái gì hết, người ta không hiểu cái gì hết, mà đối với mình nó quá rõ rệt, nó quá rõ ràng, cái chuyện mình kinh nghiệm nó quá rõ rệt. Nên là bây giờ sẽ lấy một ví dụ này. Có một lần thầy sư gặp sư, mình nói sư á, hỏi sư á, có bao giờ suy nghĩ rằng cái chứng sức khỏe không? Trời ơi, bị sáng sớm mình chưa nhìn phải có cái chứng khỏe, bị cái chứng sư đôi khi đi cả nhắc cả nhắc. Ông hỏi có bao giờ suy nghĩ tới cái chứng sư nó bị khỏe không? Tôi nói dạ cũng có chứ, nhưng mà phải đi kiếm thuốc uống không ạ. Cái ông nói tôi cũng vậy nhé. Có một lần tôi đang ngồi cho trình pháp, tôi dụi dò nhắc, cái chân tôi nó cứng ngắc à. Cái tâm tôi nó hỏi ồ, kiểu này là coi chừng bị cái chân nó bài rồi. Thì những tâm khác nói rồi sao giống nói tôi nói chấp nhận chứ sao. Quý vị nghe cái câu này thì quý vị thấy dễ hiểu sống nè. Đang ngồi thiền, đang ngồi cho trình pháp, dựa dò ra thấy cái dò làm như tê con nó vô không được nữa. Ông thầy thường sư, thầy thường sư ông mập lắm, nghe nói bây giờ mập lắm nè, ú à ú gì cả. Thầy nói đôi khi ngồi xuống đứng lên nó khó khăn, Khi nào mà hai vị mình ngồi chung sám hối, ngồi gần thầy là thấy thầy, thầy thở hay là phù phù cái gì không ạ? Đúng rồi. Có bao giờ mà sư thấy cái điều này không? Sư thấy cái chân của sư tự nhiên nó tê. Tôi sáng nay tôi thấy thấy chân của tôi nó tê, nó khó chịu, tự nhiên tâm tôi nó hoảng sợ. Sợ tâm mình nó bị tê liệt. Mà nếu mà chân mình mà tê liệt làm sao mình đi? Chậm chậm. Cái đó là dễ hiểu quý vị ha. Bữa khác hay gặp sư không nói nữa. Bây giờ sư khổ lắm, sư thầy thường sư đôi khi kiếm sư không nói nhiều cái mà xin lỗi đối với sư giống như trên trời cái đất này. Ông nói sư dục biết không? Bây giờ tôi khám phá ra một điều thế này. Mình chỉ bắt được cái mùi quá lộn mụn mà thôi. Mình chỉ ghi nhận được cái mùi quá lộn mụn mà thôi. Tôi nói thầy ơi, cái chuyện nó chuyện dị nhiên rồi. Thế mình làm sao mình nghe cái mùi bằng lỗ tai được? Cái ông thầy cười quá, cái ông nói thôi thôi, thì tu thêm mà đi. Thì tu thêm mà đi, chứ phải hiểu nó muốn qua cái gì. Và thì quý vị thấy không? Mình đi vô pháp hành bằng nhiều, rồi mình có tiếp cận với các vị mà tu niệm. Ta nói nhiều cái này thiệt. Giống như trên trời vậy đó, chẳng biết đâu ở đâu trên trời. Nhưng mà sư thì đối với ông thầy sư không mắc cỡ, không nói cái gì để nói. Chứ kêu việc nghe thôi. Cái điều mà khi chắc chắn, mà khi phản ứng của sư, mà khi ông thầy phản cái gì, khoan vùi bạn trả lời cái đã. Bởi vì sao? Trả lời là thấy 99% là chắc. Do đó sư làm cái vẻ, triết gia khi làm thinh, sư suy nghĩ là ông nắm ruột. Vậy không có gì giờ, là ông trả lời cho mình luôn. Tôi xin chấm dứt bài pháp ngày hôm nay. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.